Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 30 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Crescencio Cepi, Tổng giáo mục Napoli, Nam Italia, về tình trạng rác rưởi ứ động trong thành phố này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân trình bày về giấc mơ của Thánh Gioan Bosco, về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Thể Đức Chúa Giêsu. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô được loan báo ở đâu thì đem lại sự sống ở đó, như nước khiến cho vùng đất khô cằn được xanh tươi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, nel libro degli Atti degli Apostoli si riferisce che dopo una prima violenta persecuzione la comunità cristiana di Gerusalemme, eccettuato gli apostoli, si disperse nelle regioni circostanti e Filippo, uno dei diaconi, raggiunse una città della Samaria.
Anh chị em thân mến, sách Công vụ các tông đồ có kể rằng sau một cuộc bách hại gắt gao, ngoại trừ các tông đồ ra, cộng đoàn Kitô Jerusalem phân tán ra các miền chung quanh, và Philippe, một trong các phó tế, đã tới một thành phố vùng Samaria. Ở đó ông rao giảng Chúa Kitô phục sinh và lời loan báo của ông đã được đi kèm bằng nhiều vụ khỏi bệnh, khiến cho kết luận của trình thuật rất ý nghĩa, và trong thành người ta rất vui mừng. Kiểu nói này gây ấn tượng nơi chúng ta vì trong lòng cốt nó thông truyền cho chúng ta một ý nghĩa của niềm hy vọng, như thể nó nói với chúng ta rằng đó là điều có thể được. Nhân loại có thể biết tới niềm vui đích thực bởi vì tin mừng đi tới đâu thì sự sống nở hoa ở đó, như một mảnh đất khô cằn được nước mưa tưới gội lại trở nên xanh tươi. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Philippe và các môn đệ khác đã làm trong các làng mạc đất Palestina những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Họ rao giảng tin mừng và làm các dấu lạ. Chính Chúa đã hành động qua họ. Như Chúa Giêsu đã loan báo nước Thiên Chúa đến, các môn đệ cũng loan báo Chúa Kitô phục sinh bằng cách tuyên xưng rằng người là Đức Kitô con Thiên Chúa, bằng cách rửa tội nhân danh người và xua trừ mọi bệnh tật trên thân xác cũng như trong tâm hồn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Và trong thành người ta rất vui mừng. Khi đọc đoạn này, tự nhiên chúng ta nghĩ tới sức mạnh chữa lành của tin mừng dọc dài các thế kỷ đã tưới gội như con sông ân phúc biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới. Một vài vị thánh nam nữ lớn đã đem lại hy vọng và hòa bình cho toàn thành phố. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Carlo Borromeo tại Milano trong thời dịch hạch, tới chân phước Teresa thành Calcutta và biết bao nhiêu thừa sai khác nữa. Thiên Chúa biết tên tuổi của các vị là những người đã hiến cuộc sống để loan báo Chúa Kitô và làm nở hoa niềm vui sâu xa giữa con người. Rồi Đức Thánh Cha nêu bật sự khác biệt của các người loan báo tin mừng với những kẻ quyền thế của thế giới này như sau.
Mentre i potenti di questo mondo cercavano di conquistare nuovi territori per interessi politici, economici, i messaggeri di Cristo andavano dappertutto con lo scopo di portare Cristo agli uomini, gli uomini a Cristo, sapendo che solo Lui può dare la vera libertà e la vita eterna.
Trong khi các người quyền thế của thế giới này tìm chinh phục các miền đất mới vì các lợi lộc chính trị và kinh tế, thì các sứ giả của Chúa Kitô ra đi khắp nơi với mục đích đem Chúa Kitô tới cho con người và đem con người tới với Chúa Kitô. Vì họ biết rằng chỉ có Chúa mới có thể trao ban sự tự do đích thật và sự sống vĩnh cửu cho con người. Cả ngày nay nữa, ơn gọi của giáo hội là loan báo tin mừng cho các dân tộc chưa được nước hằng sống của tin mừng tưới gội, cũng như cho các dân tộc có gốc rễ Kitô nhưng cần nhựa sống để sinh ra các hoa trái mới và tái khám phá ra vẻ đẹp và niềm vui của tin mừng. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, chân phước Gioan Phaolô II đã là một nhà truyền giáo lớn, như một cuộc triển lãm đang tổ chức tại Roma này chứng minh. Người đã tái phát động việc loan báo tin mừng cho các dân tộc, đồng thời đã thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Chúng ta hãy phó thác cả hai công cuộc này cho lời bầu cử của mẹ Maria Rất Thánh. Xin mẹ Chúa Kitô luôn đồng hành khắp nơi với việc loan báo tin mừng, để trên thế giới nhân lên nhiều và nới rộng các khoảng không, trong đó con người tìm lại được niềm vui sống như là con cái của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domine Nosti Iesu Christi, mundum letificare degnatus es, presta quesmus, ut peus genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chào các tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha đã nhắc tới một nữ tu được phong chân phước ngày 27 tháng 5 vừa qua, đó là nữ tu Maria Serafina của Thánh Tâm Chúa Giêsu, tên đời là Clotilde Micheli, người vùng Trentino, Đông Bắc Italia, sáng lập viên dòng các nữ tu bác ái thiên thần tại Campania, Nam Italia. Đức Thánh Cha nói, trong khi chúng ta kính nhớ 100 năm ngày sinh của chân phước trên trời, chúng ta cùng vui mừng với các con cái thiêng liêng của chân phước và với tất cả những ai tôn kính người. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, chúng ta tất cả đều được mời gọi không ngừng loan báo tin vui cứu độ cho tất cả mọi người. Đừng sợ nói về Chúa Kitô cho những người sống chung quanh chúng ta và làm cho họ khám phá ra vẻ đẹp của tin mừng. Ngài nhắn nhủ các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, tươi vui canh tân niềm hy vọng Kitô nảy sinh từ mầu nhiệm phục sinh để đương đầu với các khó khăn, đẩy lui sự chán nản và gia tăng nỗ lực xây dựng một thế giới xứng đáng hơn với con người theo các ước muốn của Thiên Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày 28 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm 30 năm Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, giáo chủ của ngàn năm mới qua đời. Trong khi cầu nguyện cho ơn cuộc phong chân phước cho người, chúng ta hãy học hỏi nơi người sự tín thác hoàn toàn cho mẹ Thiên Chúa, với khẩu hiệu của người, con đã đặt để mọi sự nơi mẹ. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các giáo sư và sinh viên Học viện Thánh Nhạc trong những ngày này đang mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng thương mến chào các trẻ em bị bệnh xưng hoành cách mô và cha mẹ các em. Ngài cũng nhắc rằng Chúa Nhật hôm qua là ngày toàn quốc Italia liên đới với các bệnh nhân. Rồi Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và an vui.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Crescenzio Cepi, Tổng giám mục Napoli, Nam Italia, về tình trạng rác rưởi ứ động trong thành phố này.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Crescenzio Cepi, Tổng giám mục Napoli, Nam Italia, đã kêu gọi mọi giới chức chính trị, hành chính, xã hội và dân chúng nỗ lực hoạt động cho công ích, làm sao để trả lại nhân phẩm cho người dân và vẻ đẹp cho thành phố. Ngài xin mọi người hiệp ý cầu nguyện, vì không có ai có thể cho rằng mình ở ngoài cảnh tàn phá một thành phố chưa bao giờ bị hạ nhục và phải sống trong tình trạng nguy hiểm như hiện nay. Đức Hồng Y nói, thật là điều buồn lòng phải chấp nhận rằng sau cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra cách đây 2 năm, tưởng là đã có một tâm thức mới khác giúp đưa ra các cơ cấu thích hợp cho các giải pháp triệt để, bắt đầu với việc phân chia các loại rác khác nhau, là giả thiết không thể thiếu, khiến cho việc tiêu hủy rác rưởi của thành phố có thể điều hành được. Cách đây hơn 2 năm, hồi tháng Giêng năm 2008, thành phố Napoli cũng đã bị chìm ngập trong các núi rác rưởi ứ động, không được dọn dẹp, liên tục trong mấy tháng trời. Người dân tức giận đã đốt các đống rác ngày càng chất cao, sông mùi hôi thối chịu không nổi. Đã xảy ra nhiều vụ xô xát với cảnh sát và nhân viên công lực. Trong khi đó, các xe chở rác bị dân chúng chặn lại giữa đường, không được tới các bãi rác, vì các bãi này hết khả năng hoạt động và từ lâu đã gây ra nạn ô nhiễm môi sinh. Rác bị đóng thành các kiện chất cao và được bọc bằng ni lông, từ từ khiến cho cây cối, súc vật cũng như các cánh đồng trồng tỉa chung quanh bị ô nhiễm nặng nề. Chính quyền đã phải đặc phái quân đội đến trấn giữ an ninh và ngăn ngừa các vụ đụng độ. Hồi đó các giám mục toàn vùng Campania đã công bố thư mục vụ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi giai tầng xã hội. Các vị khẳng định rằng tình trạng từng đống rác rưởi không được thu dọn không chỉ là những dấu chỉ của sự ô nhiễm môi sinh trầm trọng, mà cũng diễn tả một sự ô nhiễm nội tâm sâu xa nữa, và có lẽ cả sự suy đồi luân lý đạo đức. Một số các trường hợp khẩn cấp cho chúng ta thấy trong tất cả sự thê thảm của chúng không phải chỉ như hậu quả của các lựa chọn sai lạc, nhưng cũng còn là hậu quả của kiểu sống tiêu thụ thái quá. Vì thế hậu quả không chỉ là các thiếu sót có lỗi, mà còn là tội lỗi của cả chúng ta nữa. Các vị kêu gọi mọi người tìm ra sức mạnh và lòng can đảm, hoạt động làm sao để làm cho thành phố tái sinh trên bình diện môi sinh, dân sự, xã hội, nhân bản và Kitô.
Bình thường, mỗi thành phố và vùng miền đều có các chỗ đổ rác và đốt rác của mình, và khi rác được dân chúng tự động phân loại trước thì có tới 60% có thể cải biến được thành phân bón hay việc tái sử dụng chúng cho nhiều kỹ nghệ biến chế khác nhau. Riêng tại Napoli và vùng chung quanh, rác đã không được đốt, nhưng từ mấy chục năm nay chỉ được vùi giữ ở đó. Các lò đốt không hoạt động điều hòa và số lượng rác quá nhiều, không giải quyết kịp. Ngoài ra, còn có bàn tay của các tổ chức tội phạm hoạt động rất mạnh tại miền Nam Italia. Cũng xảy ra là họ sát hại cả một vài linh mục và tu sĩ khi các vị trở thành chướng ngại cho các hoạt động tội phạm của họ, đặc biệt đối với giới trẻ. Thưa Đức Hồng Y, phải rơi vào cảnh sống với rác rưởi ngập đầu có thể gây ra các âm hưởng nào trên sự phát triển luân lý cũng như ý thức công dân của biết bao nhiêu người trẻ ạ?
Cảnh kinh hoàng sự hiện diện của các đống rác mênh mông chồng chất hôi thối trên các đường phố là hình ảnh không cống hiến một giả thiết cho một nền giáo dục tốt. Nhưng rất may là giới trẻ của chúng tôi thông minh và trưởng thành đủ để không thuyết lý về các cung cách thiếu văn minh dân sự và không hữu hiệu của người lớn.
Đức Hồng Y có tin rằng các lời kêu gọi quét sạch bề ngoài thành phố như là phản ánh việc quét sạch bên trong đã rơi vào hư vô không?
Rất tiếc là thực tại ở trước mắt mọi người, vì thế cần phải công nhận rằng các lời kêu gọi và nhận xét đưa ra cách đây mấy năm và các lý do của các lời kêu gọi ấy vẫn tuyệt đối không thay đổi và vẫn còn có giá trị. Liên quan tới việc làm sạch nội tâm, tôi nghĩ rằng có thể nói tới một ý thức lớn hơn từ phía dân chúng, vượt ngoài sự khó chịu và nỗi khổ, thì người dân đã tỏ ra có tinh thần trách nhiệm và sự khoan nhượng, có tinh thần công dân.
Lời Đức Hồng Y kêu gọi, hỡi Napoli hãy đứng lên, cách đây 2 năm, có còn khả năng được lắng nghe và thực hành hay không ạ?
Sự hăng say mà tôi thấy chung quanh năm thánh và các chấp nhận mà tôi đã gặp từ phía nhiều người dân cũng như các giới chức xã hội để liên kết với nhau và trợ giúp thành phố ra khỏi sự tối tăm và các khó khăn, nói với tôi rằng thay đổi là điều có thể làm được, bởi vì nó được người ta cảm thấy và tìm kiếm. Thành phố Napoli không cúi đầu trước sức nặng của các chậm trễ và các cuộc khủng hoảng hiện nay.
Rác rưởi như là các đồ phế thải cần phải được loại bỏ, cũng được hiểu như tiếng không đối với các luật lệ, dân sự và luân lý đạo đức. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Tôi nghĩ rằng việc thiết lập tương quan này không phải là điều đúng đắn. Trong trường hợp thứ nhất, ngoài cung cách hành xử không đúng đắn của một vài người, dân chúng là những tác nhân thụ động, trong nghĩa họ trả tiền cho một hệ thống điều hành không thích hợp. Trong trường hợp thứ hai, đứng trước đại đa số các cộng đoàn có một sự lèo lái của những kẻ bạo lực, yêu sách và tội phạm, bảo vệ thành phố và toàn dân, nhưng ở ngoài vòng pháp luật và chống lại pháp luật.
Chúng ta hãy nói tới các tổ chức tội phạm Camorra và các tổ chức quy củ khác. Giáo hội cũng không thinh lặng và mời gọi họ hoán cải, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn rồi. Giáo hội Napoli đã luôn luôn trình bày một lập trường rõ ràng chống lại và lên án mọi cung cách hành xử tội phạm, mọi tấn kích chống lại nền an sinh và sự sống con người, chống lại mọi xúc phạm tới sự tự do và phẩm giá của con người. Giáo hội có lập trường xa lánh chính xác, nhưng cũng có dấn thân mục vụ nhằm phục hồi những người sống chống lại luật lệ của Thiên Chúa và của quốc gia, bằng cách mời gọi họ và hướng dẫn họ duyệt xét lại cuộc sống của họ và sám hối.
Thưa Đức Hồng Y, một trong số các vấn đề cấp thiết của Napoli đó là vấn đề của người trẻ, một cách đặc biệt là của thanh thiếu niên, có phải vậy không ạ?
Rất may là thực sự không có vấn đề cấp thiết về thanh thiếu niên, bởi vì đa số các thanh thiếu niên của chúng tôi đều rất chú ý và có tinh thần trách nhiệm. Dĩ nhiên cũng không thiếu các hiện tượng người trẻ nhàm chán nên phá phách và ra đi bụi đời, cao bồi du đãng, nhưng nói chung đó là số ít. Nhưng giáo hội tại Napoli nhận thấy sự cấp thiết của việc giáo dục và dấn thân trong lĩnh vực này. Cùng với gia đình và học đường, giới trẻ là trọng tâm sự chú ý của công tác mục vụ trong Tổng giáo phận Napoli.
Thưa Đức Hồng Y, có người nói tới sự hèn hạ của dân chúng thành phố Napoli, nhưng mà đâu có thiếu những người có các đòi hỏi, các tư tưởng và dự án cũng như ước muốn hoạt động và được lắng nghe đâu.
Vâng, đúng như thế. Tôi thấy một thành phố đau khổ nhưng không bị bẻ gãy và hèn hạ. Tôi thấy có biết bao nhiêu thay đổi và cố gắng, biết bao nhiêu nghị lực và sự phong phú trong các lĩnh vực nhân bản, chuyên nghiệp, kinh doanh và dự án.
Sự thiếu sót chú ý đối với những ai đau khổ lại không có nguy cơ tấn kích sự phong phú tư tưởng của dân chúng Napoli đã khiến cho nó lớn lên hay sao, thưa Đức Hồng Y?
Napoli là một thành phố có con tim lớn, rộng mở cho người khác, tiếp đón người xa lạ và trợ giúp các người yếu đuối nhất. Các hình thức liên đới nhân loại và bác ái Kitô làm thành nét thường hằng trong cung cách sống của người dân Napoli, như chính tôi đã nhận thấy trong các sáng kiến nhằm trợ giúp các trẻ em và những người cần trợ giúp, mà tôi đã có thể thực hiện chính nhờ sự quảng đại sẵn sàng của người dân Napoli.
Với năm thánh của Napoli, Đức Hồng Y đã đương đầu với các đề tài nóng bỏng như công ăn việc làm, tinh thần luật pháp, công lý, việc phục hồi các giá trị nhân bản và xã hội. Thế thì, năm thánh giáo phận đã để lại những gì, thưa Đức Hồng Y?
Năm thánh Napoli đã được tổ chức để thức tỉnh lương tâm và mời gọi tất cả mọi người thiện chí, sống một năm trong tinh thần trách nhiệm và dấn thân thực hiện công ích. Trong nghĩa đó, chúng tôi đang thu thập các gương sáng và các kết quả rất khích lệ tinh thần.
người ta có thể tưởng tượng rằng tất cả cái dơ bẩn hôi thối của thành phố Napoli trong nghĩa đen cũng như nghĩa bóng có thể mau chóng được dẹp bỏ để mở ra các khoảng không cho nhiệm vụ hy vọng không, thưa Đức Hồng Y?
Năm Thánh đang cống hiến các hoa trái dẫn tới chỗ vượt xa hơn niềm hy vọng và khiến cho tôi trông thấy một thành phố xứng đáng với truyền thống và lịch sử của riêng mình, tuyệt đối đua tranh với thế giới. Và chúng tôi bắt đầu với việc lưu tâm tới công ăn việc làm của người trẻ. Nhưng chúng tôi cũng hướng lời kêu gọi tới tất cả mọi người và xin họ đừng để cho mình bị hèn hạ đi, nhưng dấn thân đóng góp các tư tưởng, sáng kiến và khả năng như dấu chỉ cùng thuộc một vùng đất và một tương lai sẽ đến với tất cả mọi người, nếu chúng tôi bắt đầu ngay từ hôm nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Crescenzio Cepi, Tổng giám mục Napoli, về tình trạng rác rưởi ứ đọng trong thành phố này. Sau đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần qua, theo thói quen từ nhiều năm nay, phái đoàn chính phủ Macedonia và Bulgaria đã về Roma hành hương nhân dịp lễ kính hai thánh anh em Cirillo và Methodio, bổn mạng các dân tộc Slav. Nhân dịp này, hai phái đoàn đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Hai 23 tháng 5 và Ngài kêu gọi các dân nước Âu Châu củng cố tình hiệp nhất dựa trên các căn cội chung vững chắc là các giá trị Kitô mà hai thánh Cirillo và Methodio đã góp phần truyền bá. Phái đoàn chính phủ Macedonia do thủ tướng hướng dẫn và gồm các quan chức chính quyền cũng như đại diện của giáo hội chính thống và công giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chứng tá và huấn giáo của hai thánh Cirillo và Methodio vẫn còn hợp thời cho những người phục vụ tin mừng, cũng như những người được kêu gọi cai quản vận mệnh của các dân nước. Khi đón nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa, các dân tộc có thể tìm lại được những nền tảng để xây dựng nền văn minh và xã hội, thấm đượm tinh thần hòa giải và sống chung hòa bình. Không thể có hiệp nhất thật sự nếu không có sự tôn trọng phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của mỗi người.
Phái đoàn chính phủ Bulgaria do bà Chủ tịch Quốc hội hướng dẫn và cũng có các quan chức chính phủ, các giám mục chính thống cũng như công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ lời giảng can đảm qua các nẻo đường ở Âu Châu, hai thánh Cirillo và Methodio đã tạo điều kiện cho một sự canh tân tinh thần sâu rộng và đặt căn bản cho sự thăng tiến đích thực tự do và sự thống nhất Âu Châu Kitô. Hai thánh nhân là những sách tin mừng sinh động và là những dấu chỉ hùng hồn về lòng từ nhân của Chúa, vì thế chứng tá của các ngài dễ dàng đạt tới người dân thời ấy. Hai thánh nhân nhắc nhớ cho các dân tộc Âu Châu ngày nay rằng sự hiệp nhất của họ sẽ vững chắc hơn nếu được xây dựng trên những căn cội Kitô chung. Thực vậy, trong lịch sử phức tạp của Âu Châu, Kitô giáo là một yếu tố chủ yếu và quan trọng. Đức tin Kitô đã hình thành nền văn hóa của đại lục cổ kính này đến độ người ta không thể hiểu nền văn hóa Âu Châu nếu không để ý đến những biến cố đã đánh dấu thời kỳ truyền giảng tin mừng rồi những thế kỷ dài, trong đó Kitô giáo đã giữ một vai trò ngày càng quan trọng. Vì thế, điều quan trọng là Âu Châu cũng phải tăng trưởng trong chiều kích tinh thần theo vết lịch sử tốt đẹp nhất của mình.
Hôm 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Mặc dù công an nhà nước Trung Quốc đã tạo nhiều chướng ngại, nhưng vẫn có hơn 10.000 tín hữu công giáo đã tuấn đến đền thánh Đức Mẹ Sài Sơn gần Thượng Hải. Cuộc hành hương bắt đầu lúc 9 giờ thiếu 15 phút sáng với cuộc rước tượng Đức Mẹ Sài Sơn đến đền thánh. Tại đây, Đức Cha Giuse Hiền Văn Chi, giám mục phụ tá Thượng Hải đã cử hành thánh lễ cùng với 37 linh mục trước sự hiện diện đông đảo của các tín hữu ngồi chật thánh đường. Đức Cha Hiền Văn Chi đã bày tỏ lòng biết ơn của các tín hữu công giáo Trung Quốc đối với giáo hội Hoàng Vũ, đang hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngài cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy học nơi mẹ Maria, tin tưởng nơi Chúa Kitô và hy vọng tình hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội. Hãng tin Asia News cho biết một số linh mục công giáo thầm lặng đã bị công an dẫn đi chơi để ngăn cản các vị tổ chức các cuộc hành hương đến đền thánh Sài Sơn. Vì thế trong những ngày này, không có linh mục cử hành thánh lễ cho các cộng đoàn thầm lặng. Người ta cũng ghi nhận tình trạng các linh mục công giáo thầm lặng ở miền Bắc Trung Quốc bị bắt. Tuy nhiên, một số vị đã chuẩn bị hàng trăm bản kinh Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Thánh Cha biên soạn để phân phát cho các tín hữu.
Chủ nhật tuần trước 22 tháng 5, mặc dù trời mưa nặng hạt, 70.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Dulce Lopez Pontes, người vẫn được gọi là Mẹ Teresa của Brazil. Đức Hồng Y Gerardo Magela Agnello, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, Brazil, đã chủ sự thánh lễ tại một công viên ở thành phố này cùng với 500 giám mục và linh mục đồng tế. Trong số các tín hữu hiện diện, cũng có bà Claudia Cristiane Santos Araujo, người đã được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tu Dulce. Bà bị xuất huyết ồ ạt sau khi sinh con. Nữ tu Dulce sinh năm 1914. Khi còn nhỏ, chị đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà khiêm hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Năm 1933, khi được 19 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa và nhận tên dòng là Dulce. 3 năm sau đó, chị thành lập tổ chức công nhân công giáo đầu tiên tại bang Bahia và mở một bệnh xá cho các công nhân nghèo, mở một trường học cho các công nhân và trẻ em vào năm 1939. Cùng năm đó, vì không còn cách nào khác, nữ tu Dulce đã chiếm 5 căn nhà bỏ hoang tại đảo Chuột trong vịnh Salvador để đón tiếp các bệnh nhân và những người vô gia cư. Sau khi bị trục xuất, chị tìm nơi trú ngụ cho người nghèo cho đến năm 1949. Chị định cư họ tại một trại gà bên cạnh tu viện. Sau đó, nơi này đã trở thành nhà thương lớn nhất trong vùng. Năm 1988, chị Dulce đã được Tổng thống Brazil bấy giờ là ông José Sarney đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình với sự hỗ trợ của Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển. Chị được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 2 lần trong dịp ngài viếng thăm Brazil vào năm 1980 và 1991. Chị Dulce qua đời ngày 13 tháng 3 năm 1992.
Sáng thứ Ba 24 tháng 5, đã có cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu văn kiện, gia đình, công việc làm và ngày lễ. Đây là một tài liệu huấn giáo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ kỳ 7 của các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới 2012. Hiện diện trên bàn chủ tọa có Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, Đức Hồng Y Dionisi Tetamanzi, Tổng giáo mục Milano và một số chức sắc khác. Văn kiện gồm 10 bài giáo lý chứa đựng các khía cạnh kinh thánh, giáo huấn của hội thánh và những luận đề suy tư cũng như những câu hỏi giúp thảo luận. Nhà xuất bản Vatican ấn hành tài liệu này bằng 7 thứ tiếng chính để các cộng đoàn địa phương và các gia đình có thể sử dụng dễ dàng. Đức Hồng Y Antonelli cho biết 3 ngày đầu của đại hội các gia đình là hội nghị thần học và mục vụ. Ban sáng tại khu vực hội chợ Milano City, có các cuộc họp chung với các bài thuyết trình. Ban chiều, các cuộc họp sẽ lần lượt diễn ra tại các địa điểm khác. Ngày thứ Tư và thứ Năm của đại hội, tức là mùng 2 và mùng 3 tháng 6 năm 2012, sẽ là đại lễ của các gia đình với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại khu vực Expo triển lãm. Chiều tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 được dành cho phần trình bày chứng từ. Và sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc.
Chiều thứ Năm 26 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để đọc kinh Mân Côi chung với các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia và các tín hữu. Ngài tái thánh hiến đất nước này cho Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi cử hành 150 năm thống nhất chính trị, Italia có lý mà hãnh diện về sự hiện diện và hoạt động của giáo hội. Giáo hội không theo đuổi những đặc ân và không muốn thay thế trách nhiệm của các cơ cấu chính trị. Giáo hội tôn trọng đặc tính đời hợp pháp của nhà nước, quan tâm hỗ trợ các quyền căn bản của con người, trong đó có những chiều kích luân lý đạo đức và sự cởi mở đối với siêu việt. Trong viễn tượng đó, giáo hội tiếp tục đóng góp phần của mình cho việc xây dựng công ích, nhắc nhở mỗi người về nghĩa vụ thăng tiến và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và thực sự nâng đỡ gia đình. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng khó tìm công ăn việc làm xứng đáng hiện nay và khẳng định rằng, tôi hiệp ý với những người đang yêu cầu giới chính trị và giới chủ xí nghiệp thực hiện mọi nỗ lực để vượt thắng tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, đang làm cho người trẻ không có viễn tưởng thanh thản trong việc lập gia đình, gây thiệt hại nặng nề cho sự phát triển chân thực và hài hòa của xã hội. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Italia tiếp tục khích lệ các tín hữu vượt thắng mọi tinh thần khép kín, bất cần và dửng dưng. Trái lại, hãy đích thân tham gia vào đời sống công cộng. Ngài nói, anh em hãy khuyến khích những sáng kiến huấn luyện theo đạo lý xã hội công giáo, để những ai được kêu gọi lãnh trách nhiệm chính trị và hành chánh không rơi vào cám dỗ lợi dụng địa vị của mình để phục vụ cho tư lợi hoặc sự khao khát quyền hành. Anh em hãy nâng đỡ các hội đoàn đang thăng tiến các hoạt động văn hóa, xã hội và từ thiện. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh phó thác toàn dân nước Italia cho sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa.
Trong tuần qua, không lực của khối NATO liên tiếp dội bom vào các vị trí gọi là quân sự ở thủ đô Tripoli của Libya. Đồng thời, chính phủ Pháp và Anh tuyên bố sẽ dùng trực thăng quân sự để yểm trợ các cuộc hành quân của phiến quân chống lại quân của đại tá Gaddafi. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, phê bình cuộc can thiệp của Liên Hiệp Quốc tại Libya. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Turkson nhắc lại rằng, cuộc tấn công từ ngày 19 tháng 3 của quân đội Tây Phương tại Libya là nhắm bảo vệ các thường dân. Nhưng các thường dân này ở cả hai phía, phía phiến quân cũng như phía Gaddafi. Theo Đức Hồng Y, cuộc chiến tranh này phải chấm dứt càng sớm càng tốt, vì những động lực và lý do của cuộc chiến này không rõ ràng lắm. Dường như sai lầm của Gaddafi là sử dụng máy bay phóng pháo chống lại dân của mình, nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi. Từ khi vùng trời Libya bị đóng lại, thì những cuộc bỏ bom như thế không xảy ra nữa. Tối ngày 23 tháng 5, máy bay của NATO đã thực hiện hơn 20 phi vụ oanh kích tại thủ đô Tripoli. Theo tin của chính phủ Libya, các cuộc dội bom này làm cho 3 người chết và 150 thường dân bị thương. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia, kêu gọi chọn giải pháp ngoại giao cho vấn đề Libya và nói trong diễn văn khai mạc Đại hội các Giáo mục Italia rằng, chúng tôi tin con đường ngoại giao là con đường đúng và có thể, là tiền đề và là điều kiện để vạch rõ con đường phi châu, dẫn đến một tương lai mà nhiều người trẻ vẫn kêu gọi, nhưng cũng để tránh những trào lưu cực đoan có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước và trầm trọng. Đức Hồng Y Bagnasco cũng phê bình Liên Hiệp Âu Châu cho đến nay vẫn từ chối không quan tâm đến số phận của hàng ngàn người tị nạn từ Libya chạy tới Italia. Ngài đặt câu hỏi, tại sao đối với các hỏa tiễn thì người ta có ngân khoản và thỏa thuận chính trị, còn đối với người tị nạn thì Liên Hiệp Âu Châu không có tiền và cũng chẳng có sự thỏa thuận giữa các nước thành viên.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật thầu quý vị giấc mơ của Thánh Gioan Bosco về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Thể Đức Chúa Giêsu.
Cách đây gần đúng 150 năm, một buổi chiều ngày 30 tháng 5 năm 1862, ngày áp chót tháng hoa dân kính Đức Mẹ Maria, sau kinh tối Thánh Gioan Bosco đã nói với các linh mục của Ngài như sau. Tôi muốn kể cho anh em nghe một giấc mơ tôi thấy cách đây vài ngày. Anh em cứ tưởng tượng là chúng ta đang đứng trên một mỏm đá nằm trơ trọi giữa biển cả bao la. Anh em không trông thấy đất liền, ngoài mảnh đất nhỏ bé đang nằm dưới chân. Trên biển cả mênh mông này, anh em trông thấy có vô số những chiếc tàu đánh trận. Mũi tàu trông giống như một chiếc mỏ bằng sắt, bén như một lưỡi dao, có thể đâm thủng và cắt đứt tất cả những vật mà nó chạm tới. Trên những chiếc tàu này có trang bị đủ mọi thứ khí giới và các chất nổ gây hỏa hoạn. Tất cả chúng cùng tiến đánh một chiếc tàu trông thật quan trọng và vĩ đại hơn tất cả mọi chiếc tàu trong trận chiến. Chúng hùng hổ xông vào chiếc tàu lớn, đánh phá tứ tung, cố gắng gây thương tổn và hủy hoại càng nhiều càng tốt. Trong khi đó thì chiếc tàu lớn được một số thuyền và ghe buồm hộ tống. các ghe thuyền này nhận lệnh từ chiếc tàu lớn và thi hành chỉ thị. Làm sao để có thể ứng phó với vô số tàu địch đang tấn công tứ phía? Thêm vào đó gió thổi thật mạnh, khiến biển bị dao động kinh hoàng, gần như là gây thuận lợi cho đối phương. Bỗng nhiên từ giữa trận chiến nơi biển cả mênh mông xuất hiện hai chiếc cột cao lớn, không cách nhau bao nhiêu. Trên một chiếc cột có tượng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, dưới chân bức tượng có tấm bảng mang hình chữ "Cứu giúp các tín hữu Kitô". Trên chiếc cột thứ hai cao hơn và lớn hơn có mặt nhật mình Thánh Chúa, dưới chân mặt nhật cũng có tấm bảng mang hàng chữ "Cứu độ cho những kẻ tin". Vị thiền trưởng tối cao trên chiếc tàu lớn chính là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh Giáo hội Công giáo Roma. Đứng trên chiếc tàu, Đức Thánh Cha trông thấy tất cả những hung dữ của địch thù, cũng như những hiểm nguy của các tín hữu. Trận chiến mỗi lúc càng trở nên khốc liệt. Đức Thánh Cha cố gắng lèo lái chiếc thuyền tiến lên, đứng giữa hai chiếc cột lớn. Thấy thế, các chiếc tàu địch khác lại dồn mọi lực lượng để tấn công và ngăn cản không cho chiếc tàu lớn của Đức Thánh Cha di chuyển. Tuy nhiên, dù dùng đủ mọi mánh lưới cộng với đủ mọi thứ khí giới, các chiếc tàu địch vẫn không phá hủy và ngăn cản được chiếc tàu lớn. Trái lại, chiếc tàu lớn này đang từ từ tiến lên một cách vững vàng và an toàn, hướng về hai chiếc cột trên đó có tượng Đức Mẹ Maria và mặt nhật mình Thánh Chúa. Dĩ nhiên chiếc tàu lớn cũng bị bắn phá, nhưng không có thiệt hại nào đáng kể. Trong khi đó thì các tàu địch lại bị hư hại nặng nề. Có nhiều tàu bị vỡ tung và chìm sâu dưới lòng đại dương. Các địch thù đùng đùng nổi giận, họ dùng gươm giáo và đâm thủng loạn xạ, kèm theo những lời lộng ngôn và chửi rủa thậm tệ. Đang hồi chiến đấu dữ dội như thế, thì Đức Giáo Hoàng bị thương, ngã quỵ xuống. Những người đang chiến đấu với Ngài vội chạy đến đỡ Ngài lên, nhưng Ngài lại ngã xuống và tắt thở. Tức khắc một vị Giáo Hoàng khác được bầu lên thay thế, lèo lái chiếc tàu. Cuộc bầu cử nhanh chóng đến độ hung tin, báo tin Đức Giáo Hoàng qua đời được loan đi, cùng lúc với tin vị Giáo Hoàng đắc cử kế vị. Điều này làm cho các địch thủ chán nản và mất hết nhiệt khí để chiến đấu. Vị tân Giáo Hoàng dẹp bỏ và vượt qua được hết mọi cản trở, và lái chiếc tàu tiến thẳng đến hai cột trụ và len vào giữa. Ngài dùng dây xích ở đầu tàu cột vào chân trụ có mặt nhật mình Thánh Chúa. Sau đó Ngài lấy dây xích thứ hai ở đuôi tàu và cột vào trụ có bức tượng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Thế là diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn độn, tất cả các chiếc tàu địch liền tìm đường chạy trốn. Trong cảnh hỗn độn này, chính các tàu địch lại đụng vào nhau, phá hoại nhau, khiến cho các tàu địch bị bể và chìm sâu xuống biển. Kể đến đây, Thánh Gioan Bosco ngừng lại nhìn linh mục Michelangelo và hỏi: "Cha nghĩ thế nào về giấc mơ tôi vừa kể?" Cha Michelangelo đáp: "Theo thiện ý con, hai chiếc cột cứu thoát là hình ảnh của lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Thể Đức Chúa Giêsu Kitô." Thánh Gioan Bosco đáp: "Đúng, cha trả lời thật đúng. Các tàu chiến địch thù tức là các cuộc bách hại sẽ có những thử thách lớn lao cho Giáo hội Công giáo, nhưng có phương thế duy nhất để cứu Giáo hội khỏi mọi hiểm nguy, đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, siêng năng xưng tội và rước mình Thánh Chúa." Cha Michelangelo được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong chân phước năm 1972. Đọc kinh Lạy Đức Maria Chí Thánh. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mỗi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ vũ lòng thương xót nhận lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ. Nếu Mẹ bỏ rơi con thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng Mẹ là người quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ. Xin Mẹ cầu bào cùng Thiên Chúa ba ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay, và ước chi chính các tinh quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọa tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đứng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.